thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vuông mòn mỏi hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời.
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Pháp sư Đạo Chứng giảng, Thích Minh Quang dịch. Lời người dịch: bệnh tật đeo theo để khổ đời, con người vì bệnh phải mòn hơi. Bệnh xui quân tử không tròn chí, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục, bệnh mờ non nước án mây trời. Phải chăng không bệnh là hy hữu, nên mộng xuân hồng phải tả tơi? Một nhà thơ nào đó đã đặt tả bệnh khổ, một trong ba nỗi khổ lớn của nhân sinh, đầy hình tượng mà cũng vô cùng chân thực. Thật vậy, già, bệnh, chết là ba cửa ải phải qua của đời người, mà trong đó bệnh khổ mang tính quyết định. Nếu già mà tỉnh táo, khỏe mạnh, chết mà nhẹ nhàng, thanh thản thì cũng không phải là điều đáng sợ. Chỉ có bệnh khổ dày dò thân tâm, khiến chúng ta cầu sống không được, muốn chết không xong mới là điều đáng sợ nhất. Thế nên có người bảo, tôi không sợ chết, chỉ cần khi chết ra đi nhẹ nhàng, không bị bệnh tật hành hạ đau đớn. Nhưng thực ra, sợ chết vốn là bản năng chấp ngã của con người. Dù lúc bình thời mình có hiểu vô thường và nói cứng bao nhiêu, nhưng khi đối diện cái chết, trước nỗi đau đớn dày dò cũng như nghiệp lực quá khứ quấy nhiễu, nếu bình thời không có công phu đắc lực, thử hỏi mấy ai là có thể không hốt hoảng sợ hãi trước vọng tưởng cái ta sắp mất của mình. Thật đúng như những gì mà thiền sư Quy Sơn đã nói: một mai nằm bệnh ở giường, các khổ trói trăng bức bách, sớm chiều lo nghĩ, tâm ý bàng hoàng, đường trước mịt mờ không biết về đâu. Lúc đó mới biết ăn năn, như khát mới mong đào giếng, chỉ hận sớm chẳng lo tu, đến già nhiều điều lầm lỗi, lâm chung rối loạn, lưu luyến bàng hoàng. Sinh từ đâu đến, chết đi về đâu? Đây là câu hỏi mà phần lớn chúng ta vẫn mê mờ không rõ. Thế nhưng khi còn khỏe mạnh, chúng ta lại không biết dùng thời gian và năng lực quý báu để tìm câu giải đáp. Đợi đến bệnh nặng sắp chết mới bàng hoàng lo sợ. Thử hỏi lúc ấy có kịp không? Trong các thứ bệnh, có lẽ ung thư là căn bệnh mà người ta sợ hãi nhất, vì mọi người đều nghĩ đây là một thứ bệnh nan y, chưa có thuốc đặc trị. Ai vướng phải nó như vướng phải án tử hình, nhất định sẽ bị tra khảo, hành hạ đến chết. Duyên lành thay, Đức Phật và các vị thiện tri thức đã chỉ cho chúng ta một con đường thấu thoát, đó là quán chiếu bản chất vô thường, vô ngã của nhân sinh, sửa đổi tư tưởng và cách sống của mình, phát huy nguồn ánh sáng vô lượng trong tự tâm, soi sáng cho mình và người trong cõi đời tăm tối. Lại thêm, chỉ cần có tâm sám hối, có niềm tin chắc chắn, mở rộng tâm mình đón nhận ánh sáng nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, chúng ta sẽ thể nghiệm được sức Phật thực không thể nghĩ bàn, sức niệm Phật cũng không thể nghĩ bàn, có thể chuyển hóa bệnh khổ thành an vui, biến đổi ta bà thành tịnh độ. Hành trạng sống quên mình, chết an nhiên của các vị cao tăng, đại đức và những ai chân thực niệm Phật là bằng chứng đầy sức thuyết phục cho khả năng di diệu, bất khả tư nghị của Phật Pháp. Vạn Hạnh Thiền Sư bảo, tùy cảnh thành suy không sợ hãi. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói, sinh tử thấu đáo rồi, nhàn vậy thôi. Cũng như vậy, hành giả tịnh độ đủ lòng tín nguyện, biết rõ và chắc nẻo về của mình. Hiện tại sống an lạc, tương lai sinh cực lạc. Do đó, bệnh khổ không phải là không có lối thoát, chẳng qua chúng ta có biết cách thoát cũng như đủ niềm tin và công phu để thoát hay không. Cho nên, nếu biết giữ tâm mình không bệnh, tử sinh nhìn lại chỉ trò chơi. Thân bệnh mà tâm không bệnh, đây không phải là câu nói suông mà đã được chứng thực qua cuộc đời của Pháp Sư Đạo Chứng. Pháp Sư là một vị bác sĩ chuyên trị ung bướu trước kia, sau đó trở thành bệnh nhân ung thư và cuối cùng xuất gia tu hành, thắng vượt bệnh khổ. Với bi nguyện giúp đời, Pháp Sư đã dấn thân vào nẻo khổ, cùng an ủi, khích lệ và chỉ dẫn cho những ai cùng trong cảnh ngộ. Tác phẩm Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư này chính là ghi lại những lời giảng dạy vô giá của Pháp Sư. Trên con đường dân sinh, nhiều gập ghềnh lại lắm hầm hố chông gai này. Thử hỏi, đã bao lần chúng ta vấp ngã? Có kẻ bỏ cuộc, có người tự đứng lên, song phần lớn là phải nhờ thiện tri thức dìu đỡ. Như các vị thiền sư trong quá khứ, Pháp Sư Đạo Chứng là một vị thiện tri thức vĩ đại của bệnh nhân ung thư trong thời hiện đại. Người đã dìu đỡ chúng sinh vượt qua dũng tối sợ hãi trước cửa ải bệnh khổ, tìm ra nguồn sáng nơi Đức Phật vô lượng quang. Người cũng lấy thân mình làm gương, thị hiện thân bệnh mà tâm không bệnh, dùng trí tuệ từ bi và phong thái tự tại giữa bệnh khổ để an ủi, khích lệ và chỉ dạy chúng ta thấy được bản chất nhân sinh, phát huy ánh sáng sinh mệnh nhằm soi rọi và sưởi ấm cho mình và người. Quả thực như Pháp Sư nói, chúng ta không thể quyết định chiều dài của sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể quyết định chiều rộng và chiều sâu của sinh mệnh. Cho nên, học sống một ngày là biết ơn một ngày, học sống một hôm có ý nghĩa một hôm. Vì vậy, cho dù ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng, đem lòng gió mát trăng thanh, xưng tán A-di-đà Phật. Quyển sách này còn bao gồm 4 bài chia sẻ tâm đắc của các giáo sư, tiến sĩ hay bác sĩ. Đây đều là những vị có kinh nghiệm bệnh khổ và chiến thắng bệnh tật, vì tất cả từng là bệnh nhân ung thư. Song nhờ biết chuyển hóa tâm niệm, thay đổi cách sống, phát huy tiềm năng sinh bệnh, mà có vị sống đến hơn 30 năm sau khi bác sĩ tuyên án tử trong vòng 6 tháng. Quan trọng hơn nữa, họ đã tìm được dòng sinh mệnh vô tận trong đời sống hữu hạn, phong thái tự tại, biết ơn và vị tha giữa thế giới vô thường. Điều này khiến chúng ta càng tin tưởng vào sự vi diệu của chánh pháp, tiềm năng vô tận của sinh mệnh và sức gia hộ không thể nghĩ bàn của chư Phật. Mỗi dòng trong nguyên tác là một chuỗi châu ngọc vô giá, đem lại nguồn an ủi và khích lệ vô biên cho người đọc. Mỗi tư tưởng của tác giả là một nguồn ánh sáng thanh tịnh, soi rọi thân tâm chúng ta, khiến mê lầm tan biến, còn lại tâm mát mẻ, sáng trong. Chúng ta có thể cảm nhận trí tuệ và tâm từ bi của Pháp Sư đã đem lại niềm tin và an lạc cho mình ngay trong giây phút hiện tại. Cho nên, quyển sách này là thiện tri thức cho những ai đang sống trong bệnh khổ, là thuốc dịu già đà trị lành bệnh tật cả hai mặt thân tâm, là ánh sáng xua tan dũng tối sợ hãi, là nhịp cầu cảm thông giữa chư Phật và chúng sinh, là chỗ quay về nương tựa cho những tâm hồn bơ vơ lạc lõng. Bút giả đã đem tâm chí thành tri ân để dịch tác phẩm này. Cầu nguyện chư Phật gia hộ dịch phẩm có thể chuyên chở nguyên vẹn tâm từ bi, trí tuệ của Pháp Sư và các vị thiện tri thức đến với người đọc, cũng như cầu nguyện cho những ai có duyên đọc được, bệnh khổ sẽ tiêu trừ, tăng trưởng niềm tin, tìm được ánh sáng vô tận của sinh mệnh và ý nghĩa đích thực của nhân sinh, để sống những tháng ngày thực sự an lạc và hữu ích. Trong khi phiên dịch, bất chợt bút giả lãnh hội ý chỉ Đức Phật Dược Sư, vị Phật trị lành bệnh khổ, kéo dài thọ mạng của chúng sinh, không khác Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn. Tất cả đều là dòng sinh mệnh vô tận, vô lượng thọ và nguồn sáng vô lượng quang trong bản tâm thanh tịnh chúng ta. Chỉ cần tiếp xúc được nguồn sống này thì Đông và Tây không khác, sinh và tử như giấc mộng đêm qua. Ngay ta bà uế trượt đã xây dựng tịnh độ trang nghiêm. Trong niềm xúc cảm và tri ân này, bút giả xin ghi lại nơi đây bài sám nguyện Dược Sư để chia sẻ cùng đại chúng thay cho lời kết luận. Con quỳ đảnh lễ Phật Dược Sư, ngưỡng nguyện quy y đấng đại từ, phóng quang gia hộ cho đệ tử, sáng tỏ đường về cõi vô dư. Bao kiếp qua rồi bởi si mê, gây nên nghiệp chướng rất nặng nề, chiêu cảm thân tâm nhiều bệnh khổ, nguyện xin sám hối hết mọi bề. Bỏ ác làm lành nguyện phóng sanh, từ bi hỷ xả gắng tu hành, chuyển hóa nghiệp nhân nhiều đời trước, nạn tai tiêu sạch hưởng quả lành. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang, nguyện lớn độ người khắp thế gian, gia hộ cho con lìa bệnh khổ, tùy cơ cảm ứng chẳng nghĩ bàn. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang, thân dù bệnh khổ chẳng được an, tâm giữ vững vàng luôn chánh niệm, Tây phương chờ sẵn đóa sen vàng. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang, nguyện học hạnh ngài cứu thế gian, diệu pháp cho đời vơi đau khổ, trăm ngàn gian khó chẳng từ nan. Nam mô Sinh Tử Tự Tại Hoan Hỷ Trang Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát, nguyện đem đất ở ta bà trồng sen tịnh độ chính tòa ngát hương. Thích Minh Quang kính ghi, Tịnh Thất Hàng Mai, ngày 27 tháng 7 năm 2005. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Vướng phải bệnh ung thư hay bệnh nan y nào khác, phải làm cách nào đây? Giả sử bạn là một người tin Phật, niệm Phật đã đến trình độ tâm an nhiên, hoan hỷ thì không cần phải nói gì nữa. Còn như bạn chưa chuẩn bị gì cả mà bỗng nhiên phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư hay một căn bệnh nan y nào khác, nên trong lòng đau khổ, cuộc sống đầy lo lắng bất an, không biết phải làm cách nào. Vậy chúng ta có thể an ủi, khích lệ lẫn nhau. Tôi vốn là một bác sĩ trị bệnh ung thư mà lại trở thành bệnh nhân ung thư. Có thể vì lý do này bạn cho rằng tôi là một bác sĩ vừa dở lại vừa dốt, bản thân còn lo chưa xong thì nói chi làm được việc gì. Vâng, quả thực là như vậy. Rất nhiều người cười tôi, tôi cũng cảm thấy bản thân mình đáng cười, một người bác sĩ ngu dốt. Song thực ra, trên đời này chẳng có một bác sĩ nào là không mắc bệnh. càng tìm không ra một bác sĩ nào có thể bảo đảm rằng mình không bệnh, không chết. Cho nên, kinh nghiệm mà bản thân tôi trải qua tuy có một chút đáng cười, song nếu như bạn từ bi không chê bỏ, xin thử kiên nhẫn lắng nghe. Cho dù là vài tờ báo cũ rách cũng có thể giúp bạn gói chiếc bình hoa xinh đẹp, quý giá của mình, bảo vệ khiến nó không đến nỗi bị ra vỡ. Một ngọn nến với ánh sáng mờ nhạt mà lúc bình thường không đáng chú ý lại có thể giúp bạn vượt qua một đêm gió bão, tối tăm lúc không có điện. Xin bạn hãy xem tôi như vài tờ báo cũ rách giúp bạn bảo vệ chiếc bình hoa quý giá của mình. Tôi cũng rất sẵn lòng làm một ngọn nến nhỏ bầu bạn với bạn trong một đêm mưa bão tối tăm, thiếu ánh đèn soi sáng trong cuộc đời. Đường núi gập ghềnh tăm tối, nguyện cùng nhau kết bạn đồng hành. Những năm gần đây, thường có một số bạn mắc bệnh ung thư. Do thấy các giáo sư ở Liên xã Đài Trung lần lượt xuất bản những quyển sách nhỏ được ghi lại từ băng giảng của tôi, nên rất muốn mời tôi cùng thảo luận, học tập và chia sẻ với nhau những trăn trở hay tâm đắc của mình sau khi mắc phải căn bệnh này. Phần lớn những ai muốn tìm đến tôi đều là những người đã từng chịu khổ đau đầy ải. Khổ vì bệnh tật hành hạ, khổ vì quá trình trị liệu, khổ vì những người bên cạnh không thông cảm, khổ vì bản thân lo sợ, ám ảnh bởi cái chết, thậm chí có người còn khổ vì bị người thân hay người yêu hắt hủi, ruồng bỏ. Khi người ta đau khổ, ai cũng hy vọng có người có thể hiểu và thông cảm nỗi khổ trong lòng mình. Lúc sợ hãi đến nỗi giá lạnh cả tay chân, ai cũng kỳ vọng có đôi bàn tay Phật ấm áp, vĩ đại đến cứu độ kịp thời. Lúc vừa qua một đoạn đường núi gập ghềnh trong đêm đen, nếu có bạn đồng hành, mình luôn cảm thấy dễ đi hơn nhiều. Chỉ mong trong lúc bạn đau khổ, lo buồn, tôi có thể trở thành một người bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua đoạn đường nhân sinh nhiều gập ghềnh và đen tối này. Thoát dòng sợ hãi, hết lòng phụng sự, học sống một ngày biết ơn một ngày, học sống một hôm biết vui một hôm. Chúng ta đều là những con người giống nhau, biết khóc, biết cười, biết đau, biết khổ. Dòng máu của ai cũng đỏ, nước mắt của ai cũng mặn. Cho nên, khi gặp phải cảnh khốn khó phải bó tay, ai mà không khỏi lo lắng, sợ hãi. Khi biết được trong thân có một cái bướu ác tính, không biết nó sẽ hành hạ mình như thế nào, hiếm có ai là không lo sợ. Khi biết rằng mình sắp chết, lại không biết chết rồi sẽ đi về đâu, ai lại không lo sợ, bàng hoàng. Tôi rất biết ơn sự dạy dỗ của chư Phật, Bồ Tát, sư trưởng, cha mẹ và các vị thiện tri thức đã giúp tôi thoát ra khỏi dũng tối sợ hãi này. Tôi cũng rất biết ơn tất cả bệnh nhân trong bệnh viện trước kia đã thị hiện dạy cho tôi rất nhiều bài học. Tôi đã học được làm cách nào để sống qua những tháng ngày như thế này, và học sống một ngày là biết ơn một ngày, học sống một hôm là biết vui một hôm. Tôi cũng từng rất đau khổ đến mức không còn cách nào chịu đựng được nữa. Nhưng dựa vào đức tin, tôi đã tìm lại được những ngày tháng biết ơn và an lạc. Đã từng có người nghe đến đây lắc đầu bảo: "Chúng tôi trước khi mắc bệnh đâu có đức tin như vậy, cũng không biết Phật là gì, làm sao mà có tâm biết ơn? Lo sợ đến chết đi được, làm sao mà thanh thản như bác sĩ? Xin bác sĩ hãy nói những điều thực dụng đối với chúng tôi, đừng dính dáng đến kinh Phật hay những thuật ngữ khó hiểu." Cũng từng có một bệnh nhân bảo: "Tôi hiện giờ còn tâm trí đâu mà đi nghiên cứu kinh Phật. Trong lòng lo lắng, mỗi ngày tôi đều tra cứu tài liệu y học, song càng xem lại càng sợ hãi. Có người khuyên nên đọc kinh Phật, nhưng tâm tôi luôn rối rắm, đọc thứ gì cũng không vô." Những lời nói này đã phản ánh thật đúng tâm trạng khốn khó của tất cả người bệnh nói chung. Bản thân tôi không có công phu, cũng không có tư cách khả năng giảng nói kinh Phật, tôi chỉ có một số kinh nghiệm qua sự thấy nghe của mình, từ đó rút ra được những bài học và sức mạnh bổ ích, giúp mình tháo gỡ những vướng mắc trong tâm. Tuy những kinh nghiệm này rất nghèo nàn, song cũng có thể chia sẻ cùng bạn. Biết đâu căn cơ của bạn tốt, nhờ đó mà có thể sống vui vẻ, thanh thản hơn tôi nhiều. Vui vẻ không buồn lo nên gọi là Phật. Tôi rất thích lời giải thích Phật là gì của một vị thiền sư, đó là Ngài Đạo Tín. Ngài bảo, vui vẻ không buồn lo nên gọi là Phật. Như vậy, Phật chính là tâm luôn luôn vui vẻ, không có lo buồn. Trước hết, tôi xin kể ra đây một câu chuyện, hy vọng bạn có thể cảm nhận được đạo lý chứa đựng trong đó. Lúc tôi còn là sinh viên ở Học viện Y học, năm thứ hai phải học môn giải phẫu, nghiên cứu cấu tạo toàn bộ xương người. Ví dụ, miếng xương nào có những lỗ gì, có những mạch máu và dây thần kinh nào đi qua lỗ đó, đều phải ghi nhớ kỹ, không được sai sót. Thì rất là khó, không ít sinh viên bị rớt cái môn này. Tháng 10 năm đó có kỳ nghỉ lễ, tôi tranh thủ thời gian trở về quê ở Đài Nam vài ngày. Nhưng sau kỳ nghỉ là kỳ thi, cho nên tuy về quê, tôi vẫn đem xương sọ theo để học. Chúng tôi học đều dùng xương sọ người thật. Tôi đem một cái xương sọ và vài nhánh xương tương đối phức tạp đựng trong một túi xách đơn giản, ôm trước ngực, cùng mọi người chen nhau bước lên xe lửa trở về quê. Lúc đó tôi chen tới chen lui trong dòng người đông đảo, không ai biết trong túi đựng gì nên ai cũng thản nhiên và không có chuyện gì xảy ra. Sau này tôi mới biết, nếu lúc đó mình đưa xương sọ và mấy khúc xương ra cho mọi người thấy, rồi bảo đó là xương người thật, có lẽ không ai dám đứng gần, không chừng còn nhường chỗ cho mình ngồi nữa. Thật ra, lúc đó tôi cảm thấy việc này rất bình thường, bởi vì cha tôi là bác sĩ, trong nhà ai cũng nghĩ đó chỉ là công cụ dạy học mà thôi. Hôm sau, có một người chị họ lớn hơn tôi 2 tuổi đến chơi. Chị trông thấy tôi ngồi cầm xương sọ, đối chiếu với hình vẽ trên sách, đọc lẩm nhẩm tiếng Latin nên hiếu kỳ đến chơi. Chị tươi cười cùng xem với tôi, lại còn cầm xương sọ lên, đùa bảo: "À, thì ra hai con mắt là hai cái lỗ sâu hoắm, còn lỗ mũi lại bằng phẳng, trông thật dễ thương." Chị vừa xem vừa cười. Không biết lúc đó nghĩ sao tôi lại nói: "Những người này hiến xương cho chúng ta nghiên cứu, để sau này mình có thể cứu người, cho nên phải tỏ lòng kính trọng và biết ơn." Tôi còn chưa nói xong, chị bỗng thét lên một tiếng, quăng xương sọ đang cầm trên tay ra thật xa, khóc méo máu trách tôi: "Sao không nói sớm đó là xương người thật?" Tôi vội vã xin lỗi rồi đi nhặt lại xương sọ. Tôi nhìn thấy mặt chị xám xanh, nước mắt ràn rụa, đang ngồi run rẩy bên cạnh đàn dương cầm. Chị lại nhìn đôi tay của mình, một đôi tay vừa sờ qua xương người chết. Dường như chị rất ghê sợ nó, không biết phải làm sao, bỏ đi không được, để đó thì lại ghê. Tôi thấy vậy mới nói: "Xin lỗi, thì ra chị không biết đó là xương người thật. Nhưng không phải lúc nãy chị đã xem rất hứng thú hay sao? Xương người cũng không có gì đáng sợ. Tụi em mỗi ngày đều ở chung với xương người để nghiên cứu, chỉ cần có tâm cung kính là được." Tôi lại còn phải nói nhiều và rất nhiều để an ủi chị. Sau đó chị mới hết khóc, cười nói vui vẻ trở lại. Nhưng từ đó về sau, chị không còn dám sờ đến mấy khúc xương này nữa. Vì sao tôi phải kể lể dài dòng như vậy? Bởi vì câu chuyện này đã cho bản thân tôi một bài học lớn. Đó là con người ta thực ra đều sống với thế giới quan niệm của mình. Sợ người đó trước và sau không có gì khác nhau, nhưng thái độ tâm lý của chị tôi lại thay đổi một trời một vực. Thì ra, trước đó chị cho rằng nó chỉ là cái xương sọ giả, một công cụ dạy học làm bằng nhựa, nên không chút sợ hãi, lại thích thú vừa xem vừa cười. Sau đó chị lại cho rằng, thì ra đây là xương của người chết, thật là kinh khủng, cho nên mới sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, vội quăng chiếc sọ đó ra xa. Cho dù là xương sọ thực, nếu trong quan niệm của mình cho nó là giả, thì cũng không có gì đáng sợ, ta có thể chơi đùa với nó một cách tự nhiên, vui vẻ. Khi mà trong quan niệm, ta lại đem xương sọ người đơn thuần liên tưởng đến những câu chuyện ma quỷ mà lúc nhỏ mình bị hù dọa hay tưởng tượng, thì nó sẽ trở thành một thứ hết sức kinh khủng. Đối với người không có liên tưởng viễn vông, xương người là thứ rất bình thường, bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có một bộ. Bộ xương của mình được bao bọc bên ngoài bởi lớp thịt da, chẳng phải rất bình thường, không có chút gì đáng sợ hay sao? Nhưng người chị họ của tôi khi nghĩ nó là giả thì đùa vui hết sức tự nhiên, đến khi biết nó là xương người lại sợ đến phát khóc, trống ngực đánh dồn dập. Đây là chị bị quan niệm và ấp tưởng tượng quá đáng của mình khống chế mới khiến như vậy. Chúng ta không nên cười chị, vì thực ra mình cũng không khác gì. Chúng ta đều bị một số quan niệm và ấp tưởng tượng lừa dối. Đây có thể gọi là sắc chẳng mê người, người tự mê, xương không đáng sợ, người tự sợ. Có rất nhiều lời nói bản thân nó không làm người ta giận, nhưng người nghe lại tự mình nổi giận. Cũng vậy, ung thư không làm người ta sợ mà người ta lại tự sợ. Cái sợ này có thể khiến người đang không việc gì mà tim bỗng đập dồn dập, vốn khỏe mạnh mà lập tức suy sụp cả người. Trạng thái tâm lý, ý niệm có tính quyết định, có sức mạnh không thể nghĩ bàn. Khi tôi còn làm việc trong bệnh viện, từng phát hiện một sự thực như sau. Bệnh nhân ung thư trị liệu bằng phóng xạ hay hóa chất, do đó huyết cầu của họ phần lớn sẽ giảm. Nói chung, người bệnh vốn không biết số lượng huyết cầu mình bao nhiêu và số lượng nhiều ít có ý nghĩa như thế nào. Nhưng họ đều quan niệm số huyết cầu càng giảm thì càng không tốt. Bệnh viện có tiêu chuẩn số lượng huyết cầu giảm đến mức độ nào thì phải tạm ngưng điều trị. Có một số người bệnh vì bạch huyết cầu giảm thấp nên tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Khi họ ở nhà cảm thấy sức khỏe khá hơn, liền trở lại bệnh viện tái khám. Phần lớn những người này đều cho rằng huyết cầu của mình nhất định đã tăng lên, nên khi bước vào phòng khám, họ thường tươi cười và nói với tôi, mấy hôm nay khá lên nhiều lắm, lại ăn ngon miệng. Họ cũng vui vẻ đi thử máu lại, rồi đem phiếu xét nghiệm về cho tôi xem. Lúc tôi đang coi phiếu xét nghiệm, người bệnh đều hỏi, bạch huyết cầu của tôi bao nhiêu? Nếu như tôi nói ra số liệu thực sự ghi trên phiếu, có thấp hơn so với lần trước, là điều mà họ không ngờ đến, thì dường như vẻ mặt ai cũng trầm xuống, tay chân như thoát lực, giọng nói yếu ớt. Sao lại thấp như vậy? Một lát nữa, họ có thể còn suy sụp đến mức không đủ sức đi về nhà. Chúng ta thử nghĩ xem, cũng là một thân này mà trước sau chỉ có một giây mà đã khác nhau như trời vực. Chỉ cần nghe đến con số huyết cầu mà người ta không ngờ đến, thì tâm liền thất vọng và lo lắng. Tình trạng sức khỏe mà trước đây mình cho là đã khá hơn, bỗng lập tức trở nên suy sụp, yếu đuối. Nó phát tác còn nhanh hơn bất cứ thuốc độc nào. Từ chỗ này, chúng ta có thể nhận ra một đạo lý, đó là tâm niệm của con người có tính quyết định và sức mạnh không thể nghĩ bàn. Tâm lý ảnh hưởng đến công năng miễn dịch. Thí nghiệm khoa học cho thấy sự thay đổi trạng thái tâm lý quả thực có thể sinh ra một số vật chất ảnh hưởng đến sinh lý. Ví dụ, lúc chúng ta nóng giận, trong cơ thể sẽ sinh ra độc tố rất giống hay tương đồng với nọc rắn. May mà gan của con người có công năng giải độc, nên những chất độc do nóng giận sinh ra này không đến nỗi khiến chúng ta mất mạng. Nếu công năng giải độc của ai kém yếu, hoặc cao huyết áp, hay người mắc bệnh tim, thì chất độc do nóng giận gây ra đủ để làm người đó mất mạng. Cho nên, việc giải độc triệt để cần phải ngay tâm niệm của mình mà hạ thủ công phu. Tâm niệm thay đổi, thân thể cũng thay đổi theo. Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia ở Mỹ có một công trình nghiên cứu cho thấy nhà nghiên cứu có thể đoán trước đúng 100% người bệnh có chiến thắng được bệnh ung thư trong vòng từ 1 đến 2 tháng hay không. Điều mà nhà khoa học căn cứ không phải là khối u lớn hay nhỏ hay mọc ở chỗ nào, cũng không phải căn cứ vào kết quả xét nghiệm theo máy móc, càng không phải là số liệu có được từ kết quả thử máu, mà hoàn toàn căn cứ vào trạng thái tâm lý của người bệnh. Tâm mới chính là gốc rễ của vấn đề. Có đến hàng ngàn công trình nghiên cứu cho thấy do chịu áp lực nên khiến cho tuyến ngực teo lại, có nghĩa là công năng miễn dịch trở nên suy yếu. Theo kết quả thí nghiệm, những trạng thái tâm lý xấu như nóng giận, lo buồn, vân vân đều có thể đưa đến sự suy yếu công năng miễn dịch, khiến dễ sinh ra bệnh ung thư và các bệnh truyền nhiễm khác, cũng như khiến việc điều trị mất đi công hiệu. Bởi vì cần phải thông qua công năng miễn dịch của bản thân người bệnh thì việc trị liệu mới có hiệu quả. Điều này cho thấy tâm niệm có sức mạnh vô cùng, cho nên cần phải đem tâm niệm của mình chuyển thành tâm niệm Phật. Phật chính là tâm sáng suốt, an vui, không có lo buồn. Nếu niệm Phật, tâm tự nhiên sẽ trở nên sáng suốt, an lạc và có sức mạnh. Tâm niệm Phật thì vừa có thể buông xả những áp lực, vừa có thể tránh được những độc tố sinh ra bởi những tâm lý xấu, lại vừa tăng trưởng sức miễn dịch. Chúng ta cần phải biết rằng, áp lực là do tâm mình tự tiếp nhận lấy. Chỉ có những việc mà mình quá quan tâm, vướng mắc mới có sức ép đè nặng lên tâm lý. Nếu thay đổi tâm niệm, không nghĩ rằng đó là gánh nặng, thì sức ép tự nhiên không còn tồn tại, và mình cũng không phải tiếp nhận lấy gánh nặng này. Nếu chúng ta quyết tâm chỉ tiếp nhận ánh sáng của Phật, niệm Phật, thì không còn có tâm nào để tiếp nhận gánh nặng tâm lý đó nữa. Cho nên cần phải luyện tập. Nhận hay không nhận là do tự tâm mình quyết định.